đời ngu trường không biết đến tên, vì muốn lừa cùng kinh kết duyên nên trước phần con xin phát nguyện, nguyện rằng đời đời làm hành xa pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa. Kinh pháp hoa có tin có vào, đời ngũ trường vì người mới trao, vì cảm được lời tâm ý sâu nên trước phần thành tâm cúi đầu. Nguyện rằng đời đời làm hành xa pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa.
Thank you. nên ta thấy chính xác. Mình thấy chính xác mà người ta được. Cái khi nào mà quý vị ngủ mình làm chi bao, ta nên mình làm chi bao mình đi thân. Cái này do thức kiến, tức là do cảm giác hiện ra. Nhưng mà ở trong cái giấc mơ của chúng ta, rồi trở lại cái cuộc sống thân này nữa, nó đúng đi như là điều mà chúng ta thấy thì thôi. Thì điều mà chúng ta thấy là chúng ta thấy. Cho nên trong giấc mơ chúng ta thấy do tưởng tượng và thực tế nó đối với mình. Ví dụ như bây giờ là quý vị ngủ nằm mơ thấy mình đi thi, mình đổ, mình làm quan, mình làm bị thương, mình làm gì đó. Nhưng mà tới khi mình tự chức dậy mình nhưng mà trong cái lúc đó mình cũng nằm mơ mà mình thấy như vậy, rồi đến cái cuộc đời mình nó sẽ dẫn mình đi đúng như là cái mình thấy. Cho nên cái khi mà đi tu thì thầy sẽ có những cái giấc mơ nhỏ mà là giấc mộng to, và từ cái chỗ đó mình nó kéo dài cuộc sống ra trở thành một cái không dài. Cho nên trong giấc mộng dài cả cuộc sống của mình, nhưng mà cả cuộc sống của mình đây nó xảy ra đúng như cái mà mình đã thấy của giấc mơ thì nó sẽ là thì đó là con đường. Tức là trong giấc mơ mà thấy được mình đi xuất gia, mình học đạo, mình thuyết pháp, mình làm tất cả, mình để thấy tất cả những cái này đều xảy ra đúng theo mình, cái quy trình mà mình đã thấy ở giấc mơ thì thấy là cái này là cái con người thật của mình chứ không phải do tưởng tượng mà ra. Đó là điều quan trọng cho mình. Cho nên ở trong cái vô tướng dưới đàn, cho nên ta tìm được cái cảnh nhất thực mà không phải là tự nhé. Nên khi mà chúng ta tu mà ta nhìn ta thấy Phật cái đông chi bao, thế Đức Phật dạy chúng ta coi chừng Phật cái là ma hiện ra, và đa số là chúng ta được chứ không phải là được. Nhưng mà trong vô tướng dưới đàn thì ta lại thấy Phật thiệt, ta tới ta gặp Phật thiệt, ta nghe Đức Phật thuyết pháp và ta ngộ được cái pháp của Đức Phật, ta tu. Thì cái chuyện này, cái chúng ta gặp Phật và ta ngộ được và ta hành đạo ở trong cái giấc mơ này bằng một người dân là người ta, thì cái này là người dân là phải thấy được, người ta thấy được. Nhưng mà thực ra đó thì nó đã xảy ra đúng theo cái thấy ta. Cho nên cái này là vô tận, cái này là cho nên đi vào trong một cái giới này như thế để chúng ta học pháp, và chúng ta học pháp chúng ta tu được pháp của Đức Phật. Nó khác hơn cái giới cảnh của Đức Phật. Cái giới cảnh của Đức bên ngoài là có nghĩa là quý vị tới một cái chùa nào đó rồi xin quy y, rồi xin thọ giới để mình lấy một cái chứng nhận quy y. Cho nên cái này có nhưng mà đôi khi quá là không. Đó là tình của đường tu này, đi vào trong cái bộ tướng giới này, tức là vượt qua cái giới này hình thức này để cho chúng ta đi vào trong một cái giới này có cái quyền kiện. Thì cái quyền kiện này là sao? Là chúng ta đi bằng cái tâm của mình, ta đi bằng cái tâm mình, ta thấy cái vấn đề là bằng cái căn lành. Cho nên những người nào có căn ngu chính là cái căn ngu nó dẫn dắt làm cho mình nhận ra những người này đấy ở ngoài hình thức thì chúng ta thấy giống như mọi người, nhưng mà cái cách hành đạo của họ thì cái kết quả nó không thể làm so sánh được. Từ cái chỗ giới đàn này mà chúng ta mới nhận ra được Đức Phật thực. Đức Phật thực cái này là thường trú pháp thân, cho nên thường trú pháp thân. Cho nên Đức Phật có nghĩa ta biết là có hai, một là Đức Phật sanh diệt, sanh diệt là ứng hóa thân, Đức Phật ứng thân chỗ này, Phật ứng thân chỗ kia, Phật ứng thân chỗ nào để mà làm một số các cái việc nào đó, giáo hóa một số người nào đó, rồi về thì Phật sẽ làm việc này. Đó là trên cái cuộc sự tu chúng ta nhận ra. Ví dụ bây giờ nói Đức Phật xuất hiện từ đất Ấn Độ trong cái cung trầm họ Thích, tức là con vua Tịnh Tạng, rồi vị xuất gia là Vô Hành, cùng mà thành Phật thuyết pháp dạy cho người chúng ta. Thì Đức Phật này là do Đức Phật ứng hóa thân thể Phật. Thì có người đã nghĩ Đức Phật cũng là con người, thì chỗ này chúng ta hiểu sai. Nếu Đức Phật là con người như bao nhiêu người khác thì tại sao những người sanh trên trái đất này là cả tỷ người, nhưng mà không ai là Phật, chỉ có một Đức Phật Thích Ca duy nhất là Phật, tất cả là Phật. Cho nên chúng ta nên nhận ra là Đức Phật không phải là một người bình thường như chúng ta ở ngoài hai sát người, nhưng mà cốt lõi bên trong là Phật. Cho nên một con làm gì cốt lõi bên trong là Phật. Cho nên ta nhìn con người nó nhìn bề ngoài, nhưng mà ta nhìn cái cốt lõi bên trong, bắt đầu ta nhìn cốt lõi để ta nhận ra được Đức Phật nằm ở trong con người. Vì vậy nên cái nguyên châu để trong con người chúng ta tìm ra được cái kim lương châu trong con người. Thì như vậy để tu trong ba cái pháp này và ta đã đi pháp này một khoảng thời gian sau thì ta nhận ra bây giờ tôi thấy được bốn cái điều gì pháp liên quan này, bốn cái điều gì pháp liên quan này nó sẽ mở ra cho chúng ta nhìn thấy toàn cảnh của chúng ta. Ta tập tiền là cho nên nếu mà chúng ta tụng kinh Pháp Hoa tâm từ 1.000 bộ đi nữa, 10.000 bộ đi nữa, nhưng mà ta không bộ được kiểu gì này thì có bao nhiêu đó là trên mức được. Cái gì nhận ra thì cái đầu tiên thầy nhận ra được cái vô lượng nghĩa kinh và vô lượng nghĩa sư định. Thật ra vô lượng nghĩa kinh là gì? Là liên quan. Và vô lượng nghĩa sư định là gì mà thế là trong con người ta kết hợp hai kết hợp được bằng hai cái này thì tạo thành người đó họ thì không tham quan và tu liên quan trọng cái kinh pháp quan chỉ có trong cái con người mà mang cái đặc tính này. Cho nên đặc tính liên quan thường người ta bảo liên quan là hoa sen, hoa sen mọc lên trong cùng, nhưng mà lại là có một cái gương sen, đây là cái đặc thù của hoa sen. Hoa sen là như thế, cái con người chúng ta đây tu theo cái phương pháp hoa có cái đặc thù của hoa sen này, đó là gì? Cái tinh thần nhân này chúng ta gọi là cái tinh thần gì? Ta sống như một người bình thường nhưng mà không bình thường như nào, tức là ta phải là một người đạo vừa bên trên con người cho nên chúng ta sẽ vì vậy mà cứ liên quan là chọn cái bộ vô lượng nghĩa kinh, mà vô lượng nghĩa kinh là chọn 49 năm chúng ta tu tiền người Phật. Thế nên 49 năm thuyết pháp của Đức Phật nhằm mục tiêu gì? Chúng ta thấy rõ, tức là xây dựng cho được một con người trên thế gian này là con người đạo đức, con người trí thức và con người có lợi. Cho nên bây giờ ta tu theo kinh Pháp Hoa thì ta đã thực hiện ba điều kiện. Nếu ta tụng suốt đời mà chúng ta không thực hiện ba cái này thì coi như chúng ta chưa có bằng được vượt. Cho nên vô lượng nghĩa kinh là ba phẩm, phẩm thứ nhất là đạo đức. Thì làm sao mình trở thành con người đạo đức thực sự, con người vô nhiễm thực sự, đây là cái quả vị tha thánh, thánh quả. Nhưng mà tuyên pháp là số một của cơ ngài nữa là nhằm mục tiêu xây dựng đạo đức cho con người. Cái phần thứ hai là trí tuệ. Cho nên nhìn thấy được cái sự thật của sự vật. Còn nhiều là chúng ta thấy trong cái ảo giác, chúng ta thấy trong cái tham vọng, và chúng ta thấy theo cái định kiến của mình. Cho nên từ cái chỗ này mà hãy cái gì ta thích thì ta nói là tốt, và cái gì ta không thích thì ta nói là xấu. Thế là thấy theo cái tham vọng của mình, không qua được này được. Vì vậy nếu mà theo cái tham vọng thì tất cả mọi người ngồi đây nhìn sự vật không ai hiểu lại. Mỗi người thấy một cách, mỗi người chịu một cách, xem nó lại chết. Bây giờ chúng ta thấy được cái sự thật của nó, cái thật tướng của nó gì? Tức là thấy được cả ba đường nhân quả. Và kinh pháp ba là gọi là tam sinh. Thế là tam sinh. Đầu tiên mình cũng thấy hết tất cả những hiện tượng ở trong trời đất trước mắt chúng ta đây. Rồi chúng ta lại suy tìm ra cái mối quan hệ giữa ba đối sự vật này trong những kiếp về trước. Trong những kiếp về trước. Cho nên những kiếp pháp qua chúng ta thấy hàng ngày bắt đầu là cái thời vật thì niệm đang lên viết kinh pháp qua. Thì trong lúc đó Bồ Tát Di Lặc là cầu nhân Bồ Tát. Còn Bồ Tát Văn Thù đó là vị quan Bồ Tát. Tức là thấy được những cái kiếp về trước của mình và thấy được cái kiếp về trước của tất cả những người này. Thấy rõ cái này. Cho nên từ trước tu nhân nào bây giờ kết thành cái quả nào. Nên tu nhân nào bây giờ kết thành quả nào đấy. Tức là cái này chính xác. Cho nên ngày nay chúng ta nghèo đói, chúng ta bệnh hoạn, chúng ta xấu xí, chúng ta ngu dốt thì chắc chắn là do nhiều kiếp ở trong luân hồi sinh tử chúng ta ở trong ba đường ác nhiều hơn. Cái người mà ở trong địa ngục ngạ quỷ chúng ta thì chắc chắn tham gia trong cuộc đời này khó mà trở thành một người tốt. Thế nên là cho nên có người ta chỉ nghe ra lần là một thôi, ta nghe là hiểu liền. Nhưng mà có người phải đọc đi đọc lại 5-10 lần mới hiểu được. Rồi có những người là phải tu cả đời mình nè, những khi có khổ được. Mà có những người tu suốt đời cho tới chết được một cái bộ đường đạo. Thì cái trường hợp này chúng ta biết rồi. Cái nghiệp nhân từ quá khứ họ thế nào, họ bị dẫn tới cái quả này. Cho nên nhìn một sự vật chúng ta thấy được bình thường. Ta có cái thắc mắc, ta có cái sợ hãi không có, lo không có gì. Nên tất cả mọi người trên cuộc đời này cứ nghĩ mình sẽ làm cái này, sẽ làm cái đó. Nhưng mà cái này một là tham vọng. Cái này một là tham vọng. Nhưng mà cái tham vọng này chỉ dẫn chúng ta tới khổ đau thôi. Còn bây giờ nhìn thấy được sự thật rồi, chúng ta biết rằng ta có thể làm được cái gì, nên ta có thể làm được cái gì. Và thấy được cái chỗ đứng của mình, và thấy được cái việc làm của mình, và thấy được cái mối quan hệ của mình của cuộc đời này, mình biết được cái này là cái gì, chắc chắn là thấy khổ. Tại sao biết trước hết rồi, là tham vọng. Tại vì cái tham vọng thì cái này không tới. Còn bây giờ chúng ta biết trước rồi, ta biết cái gì đây? Ta biết là trong cái kiếp trước chúng ta là ta nợ cái người này. Ta nợ cái người này. Bây giờ ta gặp họ nên ta biết đây là một cái chủ nợ mà ta đã làm họ từ trong cái quá khứ. Ta thấy cái này là ta cũng giải quyết theo cái kiểu mà mình chủ nợ. Hay là tất cả những cái người mà ta đã từng giáo dục họ trong quá khứ, khi ta nhận ra nên ta thấy được. Cho nên là Đức Phật Thích Ca khi mà ngài đi giáo hóa, ta thấy có những cái người mà không có giáo hóa mà người còn giáo hóa. Đây chúng ta thấy rõ những người này trong những cái quá khứ đó, họ quan hệ với mình như thế nào, và bây giờ đó, họ có cái cảm tình với mình như thế nào, cho nên ngày đó ngày độ được. Ví dụ như bây giờ đó, ngày độ được ông bà Đà La Bồ Tát và 500 vị Bồ Tát nữa, mà những người mà đã tự nhất ở trong cái đền truyền bá của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật đó là 500 trong Bồ Tát này bây giờ thì hết lòng với Đức Phật, nhưng mà trong cái thời mà quay mưa là những người này vừa ném đá vừa nguyền rủa, vừa ném đá vừa nguyền rủa ngài. Ngài thấy rõ từ cái nhân trong quá khứ. Khi mà ngày đổ Đề Bà Đạt Đa thì ngày đó Đề Bà Đạt Đa trong những cái quá khứ đã từng làm tiên nhân rồi, làm tiên nhân rồi, ngài là Nam Phú Hoàng chẳng những đã biết được quá khứ, từ trong quá khứ đó cái mối quan hệ tốt với người này, mối quan hệ xấu với người này thấy rõ sai lầm. Mà ta thấy rõ rồi đấy, thì ta giải quyết theo cái đúng cách nhất. Đúng cách nhất mà ta sẽ giải quyết được gì? Còn nhiều người ta thấy đó là trên cái bước đường tu chúng ta nên chúng ta nhận ra. Cái điều thứ ba nữa là hàng Bồ Tát Đạo là luôn không làm lợi ích cho tất cả chúng ta, không hại tất cả chúng ta. Vậy ta biết ở đây mình kẹt một cái vòng nhân quả rất là nhiều. Tại bây giờ chúng ta giết nó thì đời sau chắc chắn nó mới đền mạng. Thế nên chuyện thế nào ở trong luật nhân quả này không thể nào mà khác hơn được. Vì vậy đó, mình thường cái người hành đạo đúng cách nhất, ta cứu người, ta giúp được người thì ta sẵn lòng. Nhưng mà không làm được việc này thì ta không làm cho người khác đau khổ, ta không làm cho tất cả các loài đau khổ. Này Đức Phật nói rõ là vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho thiên và về người, đó là những điều gì cho nên phải có lợi ích. Tất nhiên người tu kinh Pháp Hoa họ có ba cái đặc tính này, cho nên ta tu ba cái đặc tính này, ta hành ba cái đặc tính này thì bây giờ cái kinh cửa Pháp Hoa nó mở ra. Thế là cuộc sống tự trải qua vô số kiếp ta cứ làm như vậy, đời làm sanh ra ta cũng cố gắng xây dựng mình trở thành một người đạo đức, ta cố gắng phát triển hiểu biết của chúng ta, và ta cố gắng làm lợi ích cho nhiều người. Mỗi một kiếp ta độ được số người thì lần hồi như vậy nhé, khi nào mà ta độ được hết tất cả những hữu duyên chúng ta, những người mà quan hệ ta đây ta độ được hết gì thì ta làm Phật thôi. Đó là cái nguyên tắc mà Đức Phật đưa ra. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa với Phật Tăng phải là tụng mỗi ngày, không phải tụng mỗi ngày, phải tụng từ sáng tới chiều. Tại Đức Phật đã ghi mà ngài tu theo kinh Pháp Hoa, ngài không muốn tụng bộ kinh nào hết, mà ngài chỉ có ngài thấy ai cũng sanh ra tâm cung kính, thấy ai sanh ra tâm cung kính mà cũng cúng dường mà cũng tán thán khen ngợi họ, chứ không chê ai hết. Thường thường một kinh Bồ Tát là không đọc tụng kinh điển, chúng ta đọc trong kinh Bồ Tát. Thường một kinh Bồ Tát là không đọc tụng kinh điển, nhưng mà chỉ có thấy ai thì kính trọng lễ bái. Nhưng mà cái kính trọng lễ bái rồi đó, cái khi mà nghiệp của ngài đã sẵn rồi, tức là trong lòng mình đối với tất cả mọi người chỉ có cái kính trọng lễ bái. Nhưng mà khi mà anh chung thì nghe được 200 môn bài kệ Kinh Pháp Hoa của Tổng Quang Như Lai Phật trước, cho nên đọc tụng kinh điển mà không nghe được kinh của Chư Phật nói thì đây là kinh không. Còn này không đọc tụng kinh điển mà nghe được Chư Phật thuyết thì cái trường hợp này là trường hợp chúng ta tụng. Cho nên trên cái bước đường tu này chúng ta đây các Phật tử làm sao mà đi tới về Phật tử trong những nhà tu tu, làm sao mà nghe cái Phật tử nào? đây là cái điều quan trọng. Cho nên trên bức tượng của thầy cũng lớn ngay từ năm 1993 ngay từ năm 1994 vì vậy những khi mà thầy chỉ chưa thể kiến thức nó khác rồi. Cái này là từ trong chuyên cơ mà đã từ trong chuyên báo mà có chứ không phải là nhỏ cho làm cái này. Đó là cái biểu tượng thành cái bộ kinh phát qua bộ môn thay vì cái bộ kinh này trong một phần thì nó rất ngắn, nó là bảy phẩm ở trong đó, lấy bảy phẩm cốt lõi ở trong 28 phẩm kinh. Nhưng mà như vậy thì cứ mỗi một đêm hay ngủ mơ là thức dậy niệm Phật, cho nên này là niệm kinh không cứ lên đâu trong niệm phụ nên đâu biết phụ thì như vậy nhé. Cái khi mà chúng ta thâm nhận được cái vô tướng như này thì chúng ta sẽ nghe được và từ một cái pháp đó mới đây là kêu kinh thành phụ và ta nghe được. Nhờ như vậy mà chúng ta thành tựu được ba cái phẩm mà quan trọng nhất gọi là vô lượng thiện, trở thành con người trí thức, trở thành con người sống trong đời này có thể trở thành nhiều người, có thể trở thành nhiều mà như vậy nên ta hoàn toàn là một phần là được hai chữ liên quan, được hai chữ liên quan rồi ấy, thì sắc của bước thứ hai là ta đi sâu vào thiền định, ta đi sâu vào thiền định, tức là cái tu của chúng ta nên chủ yếu là phải đi vào định, mà đi vào định nó không phải là ngồi, đa số người ta nghĩ là đi vào định có nghĩa là phải ngồi yên một chỗ, ngồi thiền, phải ngồi thiền, ta đang ngồi thiền để mà vào định, ngồi thiền để mà vào định, cho nên ngồi thiền không phải là định, là có người ngồi nhưng mà không định. Những người mà ngồi thiền thì họ phải được đi vào định, và đi vào định thì họ lại là chứng được tất cả những cái định. Thì trong đó có cái định, những cái định quan trọng là định, ta gọi là ngũ lăng nghiêm tam muội, hay là phát qua tam muội, hay là trường hợp vô niệm xứ tam muội, đây là những cái định. Cho nên những người ngồi thiền nhưng mà không đạt được ba cái định này nữa thì con không có, người ta gọi là cuối cùng đó. Mình chơi đối tượng tu như thế này. Cho nên nếu mà chúng ta làm được ba cái việc trên kia rồi, tức là trí thức, đạo đức và lợi ích vô tình rồi này, thì bây giờ này, khi các Phật tử ngồi yên lại để đi vào định thì cái gì diễn ra? Tức là cái cảnh giới vô lượng nghĩa xứ hiện nay, tức là tất cả những điều kiện tốt mà ta đã được làm được qua hướng cái này hiện nay nên trên lúc được tu cái này ta nhận ra rất dễ. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu ngồi yên rồi sao, cái cú thiên trời của chúng ta từ từ quay lại, cho nên cú thiên trời chúng ta quay lại quay ngược cái này. Khi mà thầy bắt đầu ngồi yên thì nó quay trở lại ngược, ngược trở lại từ khi mà đi thuyết giảng chỗ này thuyết giảng chỗ kia rồi, nhận biết được qua phần pháp rồi, cái thời xa xưa đi học được kinh nghiệm rồi ở phòng trường rồi nhỏ đi xuất gia lăn lóc ở các chùa như thế nào cả cuốn phim nó quay lại. Nhưng mà cái cuốn phim này nó quay lại trong cái tiềm thức của mình ấy, nếu mà ở trong cái quá khứ này mình làm được hết tất cả các việc tốt, cái việc có lợi ích cho mọi người thương mình, mọi người quý trọng mình như thế nào đó, thì cái này nó quay lại cho mình hoàn toàn tốt, cho nên mình gọi là thành quả quả. Trong cái tâm nguyện mình nhận toàn là việc tốt đó, tất cả những người bạn tốt mình đã thương quen, đã giúp đỡ họ như thế nào đó, thì bây giờ là trong cái định này mình bắt đầu thấy là họ thấy lại tất cả những người, cho nên thường mình thấy như vậy thấy vui. Rồi nên những người này họ sanh trên cuộc đời, họ sanh ở đâu, họ tên họ là gì, nhận được chứ, họ sanh lên chỗ nào, thì chúng ta biến Phật ra đất là tiền. Đó là cái thứ thành tựu. Cho nên cái nghi mà thầy còn đi học thì có một vị thiền sư, thầy mà là thiền sư Đắc Đạo. Tại vì thiền sư này Đắc Đạo tới thân vấn một cùng, theo cùng đó là thầy có mấy nhiêu riêng ở mình ở Việt Nam. Cho nên về Việt Nam đó, thì mới làm nên sự nghiệp thành viên của Bồ Đề đấy. Thì cái người này khi đã đạo họ nhận ra thấy được, họ thấy được cái tiền kiếp của họ và họ thấy được cái tiền kiếp của mình, họ thấy được mối quan hệ của mình ở chỗ nào. Thế bây giờ tất cả các Phật tử khi mà mình tu lên cái tâm mình yên tĩnh một chút xíu đó, thì bắt đầu phát hiện ra chứ cái mối quan hệ mình chỗ nào với ai thì mình tìm ra đó chắc. Còn mà nếu mà cái tham vọng của mình ấy, mình thấy cái này thích thì mình lấy, mà cái này không phải là của mình thì chỉ chúng quả vào thân thôi. Cho nên trên cái bước đường tu đó, mình đừng an lành nữa. Đối với thầy ấy, thì mình tới cái cảnh chỗ nào đó mà mình nhận ra được cái cảnh của mình, và tất cả những người này là những người bạn tốt của mình và người tốt của mình, thì mình tới đây mình học trường mình tu. Chứ mình tới chỗ này mình gặp toàn là quan gia không đâu. Mình thấy cái chùa này lớn, thấy cái chùa này giàu, mình muốn chui vào đó để thường tu, thì cái này chút quả mà mình chẳng những không được hưởng mà còn bị mang quả nữa. Cho nên cái điều này quan trọng, nên bước từ hành đạo để đi từng bước chân đi dành cho mình. Có những cái chùa mình tới là mở cửa để chào đón mình, có những cái chùa mình tới người ta làm dùng, có những chùa mình tới người ta xua đuổi mình đi. Cái cách thứ nhất đó, chùa tốt chùa xấu gì biết, nhưng mà đối với thầy này thì được một chỗ nào mở cửa mời đón mình, dù chỗ là làm chiêu đi nữa mình cũng nhận được thầy khác. Đây là phù hiệu quy phục của mình, cho nên tu thì mình có kết quả. Còn cái chỗ kia nó giàu có tiền nhưng mà mình vô thắm mũi mình để làm cho mình buồn, làm cho mình bực tức, làm cho mình sân hận hơn thì thấy đọa, thấy sai rồi. Cho nên khi có một chút trí tuệ thì chúng ta sẽ nhận ra những cái việc từ quá khứ mà nó ảnh hưởng ngay trong cuộc sống hiện tại, nó ảnh hưởng ngay trong cuộc sống hiện tại. Vì vậy nha, mà cái trường hợp hòa thượng Thủy Tịnh khi chưa đi tu thì hòa thượng ở trên chùa Nhà Hưng ấy, nhìn ngài ấy, cái ông này là hòa thượng từ trước, ông này là từ trước là hòa thượng rồi, cho nên bây giờ cũng sẽ đi tu và sẽ là hòa thượng đó. Thì cái khi mà hòa thượng mới nói như vậy ấy, thì thiệt tình mà nói thì thầy cũng tin và tất cả mọi người đâu. Nhưng mà từng bước đó chúng ta sẽ học, và từ đi tu thiền, rồi và từ làm và từ thiền, rồi và từ lãnh đạo giáo hội thiền. Bây giờ người ta mới tin là cái lời tiên đoán của ông Phật của mình là đúng. Đây là trên bước là đúng. Không hề là Phật tưởng từ trước cho nên sanh trên cuộc đời này tái sanh trở lại không cũng là không. Bây giờ chúng ta đã từng tu rồi, từng học rồi, cho nên bây giờ sanh ra kinh thông từ một lần đấy. Anh Hòa Thượng Thí Tịnh là còn lớn kinh đại thừa một lần. Đó là cho nên có một cái khoảng thời gian mà Hòa Thượng Thí Tịnh buồn mất. Ở cái khoảng dầu, khoảng từ 80 đến 90, từ 80 tuổi đến 90 tuổi của anh. Nhưng mà rồi đó, trong khoảng thời gian không thấy được đó, thì Hòa Thượng nói cái này là trong lúc đó Hòa Thượng vẫn tụng kinh tụng thần. Cho nên nhờ thuộc lòng kinh rồi, cho nên trong lúc đó ngồi yên lặng, ít có nói chuyện, ít tiếp xúc với ai, ngồi một mình yên lặng để mà gặp lại, nhớ lại tất cả cái kinh mà mình đã học trong đời này. Thì trong lúc đó các Phật tử có tụng, các Phật tử tụng những quan kim, tụng những pháp hoa, tụng ba bộ kinh, không thấy được. Nhưng mà Phật tử đã nhờ tụng kinh Đại Thừa mà tới cái tâm 90 tuổi lên thì Phật tử sáng mắt ra. Cho nên bây giờ 92 tuổi các Phật tử nhìn thấy rất là rõ. Còn hồi dòng phải thực hiện 90-91 tuổi này, thầy lên Phật tử nhìn nghe tiếng thì biết nhưng mà nhìn không ra, thấy tất cả đều được hoàn cảnh. Đó là tên của Phật tử tu. Từ trước ta như thế nào và người trước thì được là mình biết là nhìn thế nào. Rồi nếu mà quyến thuộc Bồ Đề của chúng ta là sao? Ta từng học chung với họ, ta từng giúp đỡ họ. Và khi những kiếp trước ta từng học chung rồi, ta từng giúp đỡ rồi, thì trong kiếp này nữa, khi mà gặp lại sao? Chúng ta dễ nghe và dễ gặp không? Cho nên là nếu mà tất cả các phụ nữ ai đã học chung năm qua với thầy trong những kiếp trước đó, thì bây giờ gặp lại thì sẽ dễ nghe. Còn những người nào ấy mà giờ trước chưa bao giờ quen biết với thầy này, thì giờ này nhìn thấy nó xa lạ và thầy nói thì nghe vô khó hiểu mà nó buồn ngủ thế là ngủ. Cho nên khi mà thầy thuyết pháp thì không có cửa vậy, thầy nói nghe buồn ngủ rồi. Thầy là vô ngồi trong giảng đường này, tức là cứ ngủ cho tới khi nào mà thầy được về hồi hướng thật tự ra. Bây giờ thầy phải phát những người này vẫn đang ngủ. Cho nên trên cái bước đường tu này, nếu là bạn đồng tu của ta thì trước thì cái đời này gặp lại thì họ nói là hiểu, ta nói họ hiểu, cảm không nghe. Còn ngược trở lại này, thì thường ta nói thì họ hiểu ngược lại. Ta nói là hiểu ngược lại chúng ta thì cái này chắc chắn là khó. Cho nên tu theo cái pháp hoa là lấy cái thuộc Bồ Đề, mà biết Bồ Đề này là do kết duyên từ đời đó trong quá khứ bây giờ gặp lại. Cho nên tất cả những cái người này còn nhiều là Bồ Đề liên tục của thầy trong quá khứ. Cho nên bây giờ gặp lại mà kiểu nói không hay, nhưng mà ta không biết là nghe. Đó là liên tục. Thì như vậy là đủ ba cái điều này nè. Đủ ba cái điều này nè, thì lúc bây giờ này chúng ta đạt được này. Không nhớ của cái chuyện của mình. Ta nên ta học gì được nữa cũng. Theo cái tinh thần của mình. Học gì được nữa. Còn nửa bộ còn lại là sao? Tức là họ trì trong thiền định. Tại vì nhờ cái đạo đức của chúng ta, nhờ cái trí tuệ của chúng ta, nhờ cái việc làm lợi ích cho chúng hữu tình của chúng ta, cho nên khi mà chúng ta tái sanh trong cuộc đời này, chúng ta có cái cơ thể khỏe mạnh, chúng ta có cái đầu óc tương đối thông minh, và chúng ta có một số bạn bè tốt với chúng ta. Vì vậy mà ta phải có. Ta gọi cái đối phó, ta có những buồn phiền. Thì chính không buồn phiền, không lo âu, không phải đối phó. Thì như vậy nhé, thì tâm hồn chúng ta cũng rảnh rang được. Cái tâm hồn rảnh rang này nhé, trong Phật giáo thì mà là đứng, chứ phải ngồi. Thế có những người ngồi yên một chỗ, nhưng mà cái đầu họ nó tưởng tượng đúng lên. Thế cái đây không hết được. Họ có ngồi đó, nhưng mà ngồi đó họ nghĩ đúng cái chuyện đó. Thì này là. Thế nên trường hợp họ ngồi đó, và họ nhớ cái chuyện này, nhớ cái chuyện kia, họ cần, họ nghĩ cách mà đi ra phù. Thì cái này thì phải là phải. Cái hồn nhiên suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ chuyện khác. Thế nên là phải. Còn bây giờ chúng mình hoàn toàn kiểm tra lại trong những kiếp quá khứ mình chỉ làm việc tốt, không được làm việc xấu gì hết. Cho nên tâm mình là yên. Cái khi mà tâm mình đã yên rồi đó, thì bây giờ chồng ngồi, hay là đứng, hay là đi, hay thậm chí nằm, thì cái trường hợp này vẫn là tỉnh. Cho nên kinh Pháp Hoa thì ta gọi là đi cũng tỉnh, mà đứng cũng tỉnh, mà nằm cũng tỉnh, mà ngồi cũng tỉnh, mà thuyết pháp cũng tỉnh, mà ăn cũng tỉnh. Cái người mà sống trong thiền định là như thế, trong tâm thì chúng ta ở trong sáu cái trạng thái này. Tại vì khi thuyết pháp vô tình, tức là tâm học hoàn và tạm nhiên, và những cái lời nói ra phát xuất từ trong cái chân tình của họ, từ trong cái chân tình họ, từ trong cái sâu kín trong lòng của họ, từ cái tu chính cái hiểu đạo của họ, chứ không phải là do suy nghĩ tính toán mà nói. Cho nên khi mà nói pháp hoa thì thường thường người ta phản ánh, tức nghĩa là gì? Phát xuất từ trong lòng, phát xuất trong cái sự tu hành của mình, cái thành quả của mình nó tự phát ra. Còn bây giờ chúng ta cầm một cuốn sách và chúng ta đọc, chúng ta giải thích cái này khác rồi, hai cái này. Cho nên còn là thuyết tâm định, thuyết tâm định thì cái trường hợp này sẽ không cần, không cần sách. Rồi cái trường hợp mà ăn cái tâm định của mình, họ vẫn ăn nhé, chứ mà ăn tâm định là sao? Trong lúc mà ăn họ có cái tâm phân biệt là nó ăn ngon, nó ăn dở, cứ ăn thôi. Tại là bác tư đừng thảm á. Rồi thì chú nói cái này, nó bác tư đừng thảm là một sĩ. Nhưng mà trong cái lúc đó bác còn bác ăn á, bác còn ăn luôn á. Nhưng mà hưng á, thì bác nhập vào trong cái tình huống đó kia. Cho nên nếu mà mình cứ này, bỏ cơm vào trong cái bát đó thì bà cứ tiếp tục ăn mà hãy không bỏ lên vào bát cơm. Đây là một cái nghĩa cũ nói với thầy, chứ thầy thì không biết bát tiền nào. Thầy bát tiền nào trước đây là dạy những cái thông tin cho những cái tốt mà cho nên là nhà kia khi mà các vị nhìn thấy cho nên cái này là ăn mà lúc đó ăn lúc đó mà ăn hoàn toàn vô tâm. Tại vì cái đầu của bác đó thì đang nghĩ về cái tăng nghiêm. Cho nên sau khi bác ăn xong rồi nữa thì bác lên lớp bác giảng. Thì trong lúc bác ăn đó là bác thọ trì cái tuổi tăng nghiêm. Vì vậy mà bác lên lớp bác giảng thì bác cần ăn. Đây là cái trường hợp mà tăng mà bác ăn. Còn đi đứng tầng một của bác tăng nghiêm thì đây là đó là trên cái bước từ tu lên bắt đầu đi vào thiền định. Thì cái người sống ở trong thiền định, sống trong thiền định thì tùy theo cái pháp môn tu chúng ta mà hiện ra cảnh giới khác nhau, cảnh giới của thiền định. Thì ở trong kinh Pháp Hoa này là hiện ra cảnh giới gì? Đó là vô lượng nghĩa, vô lượng nghĩa chứ định, vô lượng nghĩa. Tức là những người tu hành đạo Bồ Tát đó, tức là trong suốt một đời hành của các đạo ta, ta làm được bao nhiêu việc, ta tiếp xúc được bao nhiêu người, ta cứu được bao nhiêu chúng sanh, thì khi chúng ta ở trong thiền định như thế này, tất cả những cái người tốt mà của chúng ta quan hệ của quá khứ, tất cả những người thực hiện ra trong tâm của chúng ta. Cho nên tâm chúng ta bắt đầu mở rộng lần ra, mở rộng lần ra, tất cả những người này tự nhiên. Cho nên tới cuối cùng cả vũ trụ, cả pháp giới này cũng vào trong lòng. Đây là một chuyện thân. Cho nên ngày xưa người ta tu chờ khi đắc đạo là không có cái này. Cho nên chúng ta nghe trong kinh nói những cái điều mà chúng ta khó có thể hiểu được, nhưng mà ngày nay chúng ta hiểu được. Hiểu được tại vì ở trong kinh đó là trong các cực vi đầu sở đông xuất hiện trang nghiêm đủ ba cõi người phương trần sát các đầu đông ta thì phát nhận cái kim lịch thì quý vị đọc một cái câu này, tức là trong một cái hạt bụi nhỏ như là cái đầu sở đông đó, mà ngày xưa trong Phật giáo chúng ta thường hay gọi là cho nên một cái vi trần, một vi trần là kết hợp lại thành từ bảy cái tu mau đồng trần, từ bảy tu mau đồng trần một, và từ một cái tu mau đồng trần kết hợp từ bảy cái tu mau đồng trần, từ một cái tu mau đồng trần kết hợp từ bảy cái khố mau đồng trần, từ một cái khố mau đồng trần kết hợp từ bảy cái ngân trần. Cái này là gì? Tức là đem cái hạt bụi mình chia sẻ ra làm bảy lần, nó nhỏ đến bảy lần, nhưng mà nó nhỏ đến bảy lần một hạt bụi mà trong đó có cả ba đời các đức Phật trong đó, trừ thực hiện nó. Cho nên điều hiện các đức Phật thực hiện trong một hạt bụi lớn, trong một hạt bụi nhỏ như này mà bung nó ra đến cả pháp giới thực hiện này, thì đây là cái điều rất khó chứ. Nhưng mà ngày nay đó, thì ngày nay mình dễ chấp nhận, mình dễ chấp nhận là vì á các Phật tử có cho thầy một cái máy ghi âm mà rất nhỏ, cái máy rất nhỏ, nhưng mà bảo trong cái máy này có thể chứa được trong khoảng 1.000 cái gì chi, trong một cái máy có mình hai ngón tay thôi nhưng mà chứa được 1.000 cái gì chi trong này, tất cả những cái âm thanh hình ảnh có đủ được hình ảnh cho mình. Cái thời luyện tập thì chắc chắn ta có cái máy này không? Nhưng mà Đức Phật bằng cái tuệ nhãn, bằng cái Phật huệ thì nhìn nhận thấy họ đó. Trong một cái cực vi tức là nhỏ nhất, trong cực vi nhỏ như bằng đầu sợi lông thôi, mà ở trong đó nó đã xuất hiện ba lần cả Đức Phật cho mình những cái chỗ này. Thì khi mà chúng ta nhận thì vì vậy nên khi nhập được cái vô lượng thì sự định này rồi đó, thì cả pháp giới hiện ra. Cho nên ở đây từ địa ngục A Tỳ cho đến và trời sạch của chẳng, từ một cái thế giới mà không cực khổ đau cho đến một cái mà an lạc nhất ở trên cuộc đời, trời sạch của chẳng nó chịu nhiều trong trong pháp giới như vậy là chịu diễn ra hết ở trong tâm của một người mà khổ đau, một người mà đầy đủ ba cái chữ trên này. Cho nên bây giờ cái phần tâm này nè, nên là làm cái điều pháp. Điều pháp tức là cái pháp mà đi nhiều bằng tâm, khó có thể hiểu được, khó có thể chấp nhận được. Thế nói được, thế tất cả những cái này không thể nói được. Nhưng mà đó là chân lý, đó là sự thật. Thế đây là sự thật. Cho nên Đức Phật có nhập cái vô lượng sự định này. Khi mà Đức Phật nhập được cái vô lượng sự định này thì làm cho tất cả đại chúng tự năng. Cho nên tên sự quốc tự tu đi. Chứ còn nếu cái người mà họ thì kinh pháp hoa được là họ thì phải họ thì như thế này. Khi mà họ thì được kinh pháp hoa rồi đó, thì tất cả những người tới của họ đều được an lạc. Và từ cái chỗ họ ở cách năm do tuần này cũng được an lạc. Đây là thế là tại vì họ đạt cái thứ hai thì họ sống trong cái định vô lượng này trước, cho nên nó tạo thành một cái cảnh giới. Mà cảnh giới này là cho nên cái người tu theo kinh pháp hoa phải có những cái đặc tính mà người dùng nó. Vì vậy đó, khi ta đi tìm một hành giả pháp hoa, ta đi một việc nào, ta nghĩ tới người nào đó mà ta cảm thấy tai nạn, ta nhìn thấy người nào đó mà ta cảm thấy mình tai nạn, ta nghe một người nào đó nói mà ta cảm thấy tai nạn, thì chính cái tâm của nó ta biết đây là hành giả pháp hoa, ta có thể. Vì thân cận thì cái tâm chúng ta an lạc, thân cận thì cái tâm của chúng ta thanh tịnh, cho nên hai cái yếu tố chính là an lạc và thanh tịnh, cái đó là chúng ta có. Cho nên khi chúng ta nhận cái vô lượng sự định ấy, thì ta nói là trời mưa hoa mạng trà lan và hoa mạng của sạch, cho nên hoa mạng trà lan là tiêu biểu cho sự an lạc. Có một người tu theo kinh pháp hoa mà đúng nghĩa thế này ấy, thì làm cho cả thế giới an lạc, rồi lại làm cho cả thế giới thanh tịnh. Cho nên thế giới nó ồn ào như vậy đó, nhưng mà có một người tu theo kinh pháp hoa xuất hiện ở đâu thì chỗ đó trở thành trang nghiêm và thanh tịnh. Đây là cái đặc điểm. Mà nếu không có cái đó thì chưa phải trang nghiêm. Cho nên chúng ta chỉ có cái tâm hướng về pháp hoa chứ chưa phải thành trang nghiêm. Còn dù chúng ta có phát nguyện là đời đời kiếp kiếp là thành giả, cái này phát nguyện thôi chứ còn chưa làm được. Nếu ta làm được thì ta phải tạo được cái bộ công nghiệp. Tại vì cái vô lượng nghĩa Đức Phật nó có cái năng lực, người chưa phát tâm Bồ Đề thì làm cho họ phát tâm Bồ Đề. Khi họ thấy mình họ phát tâm, cái người mà tâm họ không an làm họ an, tức là họ thấy mình họ an, họ đang đau khổ họ thấy mình họ an, họ đang buồn rầu mà thấy mình họ sẽ được an lạc. Đây là cái đặc tính của cái người mà chỉ nó có những cái thì đặt nó như vậy. Thì như vậy cái kinh vô lượng nghĩa và định vô lượng nghĩa hai cái này kết hợp lại ta gọi là hành diệu pháp và liên quan. Định vô lượng nghĩa ta gọi là diệu pháp, kinh vô lượng nghĩa ta gọi là liên quan. Cho nên họ thì kinh pháp quan có nghĩa là họ thì hai cái đặc tính, cái đặc tính thứ nhất là liên quan thì phải có ba điểm như trên nói. Và họ thì diệu pháp thì nó có cái đặc tính làm cho trời người được gắn. Và từ cái điều đó mà ta nhìn mà thấy, ta thấy suốt từ nhiều ra thì cho tới trời của mình, ta thấy biết rằng tất cả những cái sân tử luôn còn khổ não đó, ta thấy như vậy rồi đấy, thì chắc chắn là ta không bao giờ đi vào cái đường khổ. Tại vì chúng ta không nhận ra được, chúng ta cứ tưởng trời là đẹp, ta tưởng trời là đẹp, tất cả mọi việc nó rồi sẽ sáng, sẽ tốt. Ta tưởng như vậy nhưng mà trên thực tế không có. Cho nên chùa của hồi nghị ba quý vị thầy trước đó có làm bài thơ mà anh tặng cho thầy, cho đọc thầy thầy nhớ được mấy câu nữa. Mới dối rằng đời đẹp biết bao nhiêu, có bảo rằng xã hội quá di chuyển chính cho lúc không ta chỉ không tối. Cuộc đời là như thế, tại vì chúng ta thấy rất là đẹp, chúng ta tưởng rất là đẹp, nhưng mà thực tế là chỉ có cái đẹp như chúng ta thấy. Nhưng mà bây giờ đó, trong định chúng ta nhìn chúng ta thấy rồi, chúng ta đang ở trong cái sanh tử luân hồi này, nó mới vừa là vua đây rồi nhá, bữa sau đó chúng ta thấy nó bị đeo khổ, ta thấy nó. Thế nên mới vừa trước đó thì ông Sa-đa-bu sinh cho con như là quay chủ với bao nhiêu. Nhưng mà mấy năm sau thì ta thấy bước đầu hiểu một lần. Thế chúng ta thấy để tất cả mọi người trước mục tiêu này họ giàu sang, họ sung sướng, nó đi tìm được cái đâu. Thế nhìn ta thấy rõ, khi mà chúng ta thấy rõ rồi nhỉ, thấy cái đau khổ là cái hậu quả của giàu sang thì chắc chắn chẳng ra đâu một, chẳng ra tìm khắp hai mặt. Đó là tên của thiền tu. Còn những người mà không ngộ đạo này thì lúc đó hối hận. Nhưng mà hãy cái hối hận ấy thì cái chuyện nó đã qua rồi. Nên thầy nghĩ nếu mà Saddam sẽ không biết đó là làm tổng thống rồi sẽ bị treo cổ thì chắc chắn không làm. Ai chịu làm cái này? Đây là sự thật. Tôi nghĩ mình sẽ làm những cái này, sẽ làm những kia, sẽ làm những cái nào. Trên từ đó, tha hồ tạo cái các tội ác. Và cái kết quả của mình thì mình rơi vào trong một cái khổ. Mà biết rồi là gì. Cho nên, cái cố gợi của kinh, thầy nhắc lại là bốn chữ chịu pháp và liên quan. Ta thọ thì, ta thọ thì. Bốn cái chữ này, và ta thọ thì cái nghĩa lý sâu bên trong đó. Tâm hồn chúng ta thật trong sáng, thật bình ổn và cái cuộc sống chúng ta vẫn tốt đẹp, thì lúc bây giờ này, cái thế giới tốt đẹp sẽ hiện lên, tức là thế giới của chúng ta qua hiện. Nhưng mà khi chưa được tới chỗ này, chưa thấy chỗ này, thì từ ở trong cái chánh định mà Đức Phật trở lại đời thường, từ trong chánh định Đức Phật trở lại đời thường, thế là từ Bồ Đề Đạo Tràng mà Đức Phật tới Phật Viện. Nên Đức Phật chúng ta, nên Đức Phật có hai cuộc đời, một cái cuộc đời là sống trong thiền định và một cuộc đời sống trong xã hội. Đây là tên cuối cùng. Cuộc đời sống trong thiền định là thế giới của Phật, cuộc đời sống trong xã hội là thế giới của người. Từ ở trong thiền định tức là trong thế giới của siêu Phật, chúng ta gọi là thế giới của thượng quan. Cho nên khi nhập định thì cái này hiện ra, nhưng mà khi xả định là chỉ trở lại được. Tại vì sao? Khi Đức Phật nhập định thì chỉ tiếp xúc được với những người trong định thôi, còn những người trên cuộc đời này không biết. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm mở rằng khi Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm thì tất cả mọi người trên ba kinh Hoa Nghiêm biết, có tai mà nghe, có mắt mà thấy. Tên Đức Phật biết trong thiền định là sao mà ai nghe ai thấy được? Và vì họ không nghe không thấy được mà Đức Phật muốn độ những người nghe và thấy được đó, cho nên Đức Phật phải mang cho người vô, phải họ sanh ở mang cái thân người trở lại từ rồi để từ chỗ này tu hành cách nào ngộ lại là ngộ khác của mình không? Cho nên Đức Phật ngộ được tất đạo được là cắt cái của mình có trước chứ không phải mới này. Thế chúng ta hiểu cái nghĩa ở trong kinh này. Vậy trong cái khác đó là một Phật sanh trở lại mang thân người, mang thân người để trong cái cốt mở bên trong là Phật người nhưng mà cái nói đó là Phật. Còn có những người là người nhưng mà cốt mở bên trong là quỷ, là quỷ, là ma. Thế chúng ta thấy tại có những người sanh ra trên cuộc đời này là những cái tánh rất một khác, tự nhiên cái bản tánh của họ đó. Thì cái người này sanh ra để làm ác, nó không đúng thân đó. Đây là sự thật. Cho nên cái cốt của họ bên trong con người chúng ta đây là ai mà nó cái phần cốt ở bên trong và cái phần thân này đúng không? Thì Đức Phật ấy, ở bên trong là phần mà bên ngoài là bị sanh không? Cho nên những người khác thấy là ở Đức Phật cũng là vị sa môn giống như người khác. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại cảm hóa được nhiều người? Nó cảm hóa là tại vì ông Phật ở bên trong đó. Và những người nào có nhân duyên có căn lành này, người ta nhìn, người ta thấy Đức Phật, người ta thấy Đức Phật nằm bên trong như thế.